Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang huy động được nguồn lực đáng kể để trợ giúp người nghèo theo địa chỉ. Sắp nhập thôn bản, lấy đồng thuận của dân làm gốc, câu chuyện được ghi nhận tại huyện Yên Thế. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư và nhà cao tầng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Trong tháng 10 năm nay, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các hợp tác xã sản xuất mì gạo trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã tập trung sản xuất được trên 1.500 tấn mì gạo, giá trị ước đạt trên 36 tỷ đồng. Hiện nay, huyện Lục Ngạn có tổng số 23 hợp tác xã với hơn 1.000 hộ sản xuất mì, tập trung chủ yếu tại xã Nam Dương và các xã lân cận như thị trấn Trũ, xã Thanh Hải, Nghĩa Hồ, Chu Hiệu, Hồng Sang, tạo việc làm ổn định trên 3.000 lao động. Với sản lượng sản xuất một hộ trung bình 70kg một ngày, giá bán buôn bình quân từ 20 đến 22.000 đồng một kg, giá bán lẻ 25 đến 28.000 đồng một kg. Đến nay, nhiều hợp tác xã đã xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất tiêu thụ, gắn kết hộ dân, hợp tác xã với các doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu mì Trũ ngày càng được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.
Nhằm giúp các hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã vừa và nhỏ có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, Quỹ hỗ trợ hợp tác xã tỉnh đã giải ngân gần 11 tỷ đồng cho 44 hợp tác xã vay vốn. Đây là nguồn vốn được hỗ trợ lãi suất thủ tục nhanh gọn nên được nhiều hợp tác xã quan tâm. Hiện toàn tỉnh có trên 700 hợp tác xã đang hoạt động trên cả hai lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong đó có nhiều hợp tác xã mới thành lập, có quy mô vừa và nhỏ, rất cần vay vốn để đầu tư công nghệ, tư liệu sản xuất. Để đáp ứng một phần nhu cầu đó, từ đầu năm đến nay, từ nguồn vốn này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã giải ngân gần 11 tỷ đồng cho 44 dự án của các hợp tác xã tại 10 huyện thành phố vay để mở rộng và phát triển sản xuất. Hầu hết các dự án vay vốn đều thuộc các dự án nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao. Để được tiếp cận nguồn vốn này, các hợp tác xã phải đáp ứng được điều kiện có phương án kinh doanh rõ ràng, đảm bảo đầy đủ điều kiện pháp lý và chứng minh được nhu cầu về vốn thực tế để mở rộng sản xuất. Cho đến nay, các hợp tác xã vay vốn từ nguồn quỹ đều sử dụng có hiệu quả, không có nợ xấu.
Với tinh thần lá lành đùm lá sách, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang phát động đã huy động được nguồn lực đáng kể để trợ giúp người nghèo theo địa chỉ. Trong đó, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo là cuộc vận động xuyên suốt trong công tác cầu nối nhân đạo của Hội chữ thập đỏ các cấp với mục tiêu trợ giúp những địa chỉ cụ thể. Hiện 100% chi hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã xây dựng quỹ nhân đạo. Từ năm 2010 đến nay, tổng kinh phí vận động được gần 34 tỷ đồng, trợ giúp gần 8.000 hộ nghèo, đạt gần 94% số đã khảo sát. Ngoài danh sách những hộ đặc biệt khó khăn theo kết quả rà soát ban đầu, hàng năm, Hội chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo hội cơ sở thường xuyên sâu sát địa bàn, nắm tình hình đời sống từng hộ, kịp thời phát hiện và trực tiếp xác minh trước khi lập hồ sơ. Trên cơ sở đó, đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của đối tượng.
Thưa quý vị và các bạn, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả từ cấp cơ sở. Với những khó khăn mang tính đặc thù của miền núi, việc thực hiện chủ trương này ở huyện Yên Thế gặp không ít vướng mắc. Song với sự quyết tâm lớn từ các cấp các ngành đã dần tạo sự đồng thuận từ phía người dân với chủ trương này. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết sau của phóng viên Dương Huyền.
Bản Đồng Thép của xã Tam Hiệp được sáp nhập từ 3 bản Thép, Đồng Chủ và Đồng Mười. Trước khi sáp nhập, người dân có nhiều băn khoăn do sự khác biệt về văn hóa, kinh tế, điều kiện cơ sở vật chất. Tuy nhiên, khi được tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu và đồng thuận nhất trí cao với chủ trương này. Ông Phạm Bá Long, bản Đồng Thép, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, nói:
Thân người dân thì mới đầu thì có cái nó nghĩ gọi là chưa đồng thuận lắm, nhưng sau khi được cán bộ vận động lại khác thì thấy là đến bây giờ thì 100% là không có vấn đề gì.
Ông Hà Văn Kiên, bí thư chi bộ bản Đồng Thép, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế thì cho biết.
Đấy thì theo sự chỉ đạo của trên thì cũng đã được nhập 3 bản làm 1. Người dân thì cũng rất là đồng tình, hưởng ứng vì là các bước làm thì các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban đã xin ý kiến của nhân dân. 100% là các hộ dân đều đồng ý sáp nhập theo phương án của Đảng và Nhà nước.
Xã Tam Hiệp có 11 thôn, nhưng có tới 5 thôn bản có quy mô nhỏ dưới 200 hộ dân. Sau sáp nhập, việc khó khăn nhất là công tác nhân sự. Đây là bài toán chung của nhiều địa phương trong huyện. bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện rà soát các thôn tích cực tuyên truyền và triển khai đồng bộ các bước theo quy định. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế khẳng định.
Về ban đầu ấy, thì người dân ấy thì họp để xin ý kiến theo cái đề án sắp nhập thôn ấy thì cũng có những cái có khó khăn. Là người dân thì do là cái cộng đồng sinh hoạt dân cư là người ta cũng quen cái phong tục tập quán thế rồi cùng cái cộng đồng với nhau. Bây giờ lại rời bỏ cái thôn bản cũ, sát nhập vào cái thôn bản mới là cũng có những cái băn khoăn là chưa đồng tình cao. Thế sau đó thì chúng tôi cũng là phải tập trung, cả hệ thống chính trị là phải tập trung vào cuộc và làm tốt cái công tác là tuyên truyền đến người dân. Thế từ đó thì mới tạo được cái sự đồng thuận và lan tỏa đến các cái thôn, các bản.
Cùng với việc cẩn trọng, cân đối lựa chọn phương án sáp nhập phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, thì công tác tuyên truyền để người dân hiểu những lợi ích thiết thực sau sáp nhập đã và đang là giải pháp được huyện Yên Thế triển khai nhằm tạo được sự đồng thuận từ phía người dân. Đây là lời của ông Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng phòng nội vụ huyện Yên Thế.
Về kiện toàn cái đội ngũ trưởng thôn, bí thư chi bộ và các đoàn thể, thì đến nay thì cơ bản những cái thôn mới thì đã bố trí sắp xếp và đã đi vào hoạt động. Thế còn chương trình tới đây của theo chương trình của tỉnh thì những cái thôn mà chưa sáp nhập, chưa đảm bảo theo cái thông tư 14 thì theo tinh thần của tỉnh thì ủy ban huyện tiếp tục triển khai và chỉ đạo tiếp để thực hiện cái việc sáp nhập.
Với những cách làm linh hoạt, bài bản, minh bạch, những vướng mắc mang tính đặc thù vùng miền đã và đang dần được tháo gỡ. Đến thời điểm này, huyện Yên Thế đã có 30 thôn bản tổ dân phố được sáp nhập thành 15 thôn bản mới.
Năm 2019, huyện Yên Thế phấn đấu nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia lên 85,4%. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có 58 trên 65 trường học ở các cấp học đạt chuẩn quốc gia, đạt 89,2%, vượt 3,8% so với kế hoạch. Có được kết quả trên là do huyện luôn quan tâm chỉ đạo các trường, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà, gắn với chất lượng mũi nhọn, nhất là ở các xã vùng cao, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, ưu tiên các trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình, quan niệm đám cưới phải tổ chức hoành tráng thì mới trang trọng, mới xứng tầm với xã hội. Nhưng ở huyện vùng cao Sơn Động, đám cưới của một gia đình người Tày ở xã An Lạc không tổ chức ăn uống linh đình, những nghi lễ thủ tục rườm rà đã được loại bỏ. Đám cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức theo nếp sống mới, nhưng vẫn giữ được phong tục tập quán của dân tộc đã trở thành một nét văn hóa mới ở vùng cao này. Phản ánh của phóng viên chương trình qua phóng sự sau đây.
Đám cưới của đôi bạn trẻ Nguyễn Minh Hiếu và Tằng Thị Thương ở bản Nà Trắng, xã An Lạc, huyện Sơn Động. Chủ động quen nhau, tìm hiểu, yêu thương rồi đi đến kết hôn, không có sự ép buộc hay thách cưới. Cô dâu chú rể trong trang phục của dân tộc, mọi nghi lễ gia tiên, lễ thành hôn đều được tổ chức ngắn gọn trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Vậy nên cả hai gia đình dòng họ đều ngập tràn hạnh phúc trong ngày cưới. Anh Hiếu nói:
"Hôm nay vợ chồng em cũng rất vui được xã với lại huyện tổ chức đám cưới theo nếp sống văn minh. Mọi người bạn bè đến chúc mừng vợ chồng em, uống chén trà, ăn chiếc kẹo, chung vui cùng vợ chồng em."
Trước đây, đám cưới của đồng bào dân tộc gắn liền với việc thách cưới, ăn uống kéo dài nhiều ngày. Các thủ tục nghi lễ rườm rà gây tốn kém cho gia đình. Giờ đây thực hiện nếp sống mới văn minh tiết kiệm, không chỉ có đôi bạn trẻ có quan điểm đúng đắn về tình yêu hôn nhân, mà ngay cả bậc cha mẹ cũng đã thay đổi cách nghĩ khi tổ chức cho con cái kết hôn. Bà Hoàng Thị Hoa, bản Nà Trắng, xã An Lạc, huyện Sơn Động chia sẻ:
"Thì bây giờ theo cái nếp sống mới thì tôi chỉ làm gọn nhẹ, làm mấy mâm kẹo, chén chè, uống nước, xin cơm và mời anh em đến chúc mừng hạnh phúc cho hai con thôi."
Còn ông Nguyễn Văn Thức, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Sơn Động thì cho biết:
"Ở đây huyện Sơn Động chúng tôi cũng là một trong những huyện có nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và hôm nay bước đột phá chúng tôi cũng làm tại thôn Nà Trắng, xã An Lạc, cũng là 100% là người dân tộc San Chí và dân tộc Tày. cũng trên tinh thần đó thì dịp tới chúng tôi sẽ tham mưu ủy ban huyện sẽ chỉ đạo toàn bộ các địa phương trên địa bàn huyện Sơn Động để tổ chức đám cưới mẫu điển hình này.
Sơn Động là huyện vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Việc tổ chức đám cưới văn minh tiết kiệm ở xã An Lạc sẽ làm thay đổi nhận thức của các gia đình. Tới đây, huyện Sơn Động sẽ triển khai nhân rộng nếp cưới văn minh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa nhưng vẫn phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, trước tốc độ phát triển đô thị hóa ngày càng nhanh, trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều tòa nhà và khu chung cư cao tầng được xây dựng. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tăng cường quản lý về mặt hồ sơ và giám sát quá trình thực hiện, triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy. Đây là một trong những biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Phản ánh sau đây của phóng viên thời sự.
Dự án chung cư tái định cư Green City ở phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang đang trong giai đoạn hoàn thiện. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, đơn vị thi công đã hoàn thiện bể chứa trên 5.000 mét khối nước, hệ thống máy bơm, đường dẫn nước, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Tại kho chứa hàng hóa, nguyên vật liệu, đơn vị đều bố trí bình chữa cháy để đảm bảo an toàn trong quá trình hàn cắt. Việc chấp hành các quy định về cháy nổ luôn được đặt lên hàng đầu khi triển khai xây dựng và vận hành tòa nhà. Ông Dương Văn Kiêm, chỉ huy công trình Green City Bắc Giang nói:
Ban chỉ huy đang đặt cái nhiệm vụ lớn nhất số 1 của thi công trình đó là an toàn lao động và an toàn công tác trong công tác phòng chống cháy nổ. Ban chỉ huy đề cao và việc đấy đặt lên số 1, tiêu chí số 1, việc số 2 liên quan tiến độ và chất lượng là mục đi sau. Ban chỉ huy đang làm cái việc đấy rất tốt, công trình từ đầu đến giờ chưa để xảy ra một cái trường hợp nào liên quan cháy nổ và mất an toàn đáng tiếc xảy ra.
Một buổi tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà chung cư Quang Minh. Ngoài truyền đạt văn bản quản lý nhà nước, đội ngũ phòng cháy chữa cháy của tòa nhà còn được hướng dẫn cách xử lý khi có tình huống cháy nổ. Thông qua tập huấn giúp nâng cao kiến thức về luật phòng cháy chữa cháy, nêu cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho đội ngũ phòng cháy chữa cháy tại đây. Ông Nguyễn Quý Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Minh khẳng định:
Từ công tác tập huấn, hướng dẫn hàng năm, hàng định kỳ thì có mời cơ quan phòng cháy đến thực tập cái phương án phòng cháy cháy thực thể tại công trình để người dân được biết. Thế về mặt vận hành, khai thác, sử dụng nhà chung cư thì cái hệ thống phòng cháy cháy là phải được thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa, bảo dưỡng và đảm bảo hoạt động bình thường bất cứ một trường hợp cháy nổ nào xảy ra.
Người dân, nhất là những cư dân sinh sống tại các tòa nhà cao tầng, khu chung cư, cần phải tuân thủ tuyệt đối những quy định bắt buộc về công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như những hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là lời của Thượng tá Nguyễn Văn Viện, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang.
Mỗi một hộ dân sinh sống ở tại chung cư cao tầng này thì cần phải trang bị những cái phương tiện. Ngoài cái hệ thống phương tiện chữa cháy tại chỗ hiện có thì lên trang bị bổ sung, tự trang bị cho mình một cái phương tiện chữa cháy trong nhà cũng như là cái phương tiện tự cứu để phòng ngừa khi có cháy nổ xảy ra đối với chung cư cao tầng thì đủ cái điều kiện và khả năng thoát người trong cái điều kiện cháy.
Xã hội ngày càng phát triển, song hành với đó luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Vì môi trường sống an toàn, mỗi người cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, cẩn trọng trong việc sử dụng nguồn nhiệt, nguồn điện an toàn để bảo vệ tài sản, tính mạng của bản thân và cộng đồng.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 5 đến 22 độ. Khu vực phía tây ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.